거의 막 쫓아내다 쫓아내려 가지 공항을 내려야 되고 이렇게 중공항에 남탕을 해주셨다 흔들려 인도라에 하면
những cái biểu hiện về dung mạo rồi màu sắc, rồi cái tư thế của cái chết đó, nó thường diễn ra với tất cả mọi con người. Và điều đó nó lệ thuộc vào cái cấu trúc sinh học của người đó, cái sức khỏe và bệnh lý của người đó khi còn sống, cũng như là điều kiện thời tiết khí hậu đang khi cái chết được diễn ra. Theo luật pháp phương Tây đó, thì sau khi tắt hơi thở ở tại bệnh viện hay là tại tư gia đó, không ai được quyền để thi thể ở tư gia và cũng không ai được quyền tiến hành tang lễ ở tại tư gia. Người ta phải được chuyển vào trong một cái nhà xác theo luật định của các nước phương Tây. Và tại nhà xác thì người ta có những cái loại hóa chất chích hóc môn, phọc môn vào trong cơ thể để cho cơ thể nó tươi mát lại, hoặc là người ta để ở trong cái phòng lạnh thì các cái tư thế nó sẽ được thoải mái lại. Trước kia về đó thì ta dùng rượu để thoa cơ thể thì có thể đến được nằm duỗi ra. Và tùy theo cái thái độ tâm lý của người chết trước khi chết đó, mà cái diện mạo và cái sắc mặt của người đó nó được thể hiện sau khi cái chết. Ít khi nào người ta nghiên cứu về cái này. Ví dụ như một người chết ở ngoài trận tuyến đi, không bao giờ nhắm mắt, và cái phản ứng tâm lý nó tác động đến cái kiểu chết. Hoặc là chết bị giết chết, chết dưới hình thức tự tử, chết do hận thù, chết do quan trái, chết do tức tối, thì đều có một cái phản ứng gương mặt giống nhau là không nhắm mắt. Nhưng mà đừng có ngộ nhận là không nhắm mắt là chưa siêu. Cái phản ứng tâm lý nó tác động đến hệ thống thần kinh. Hệ thống thần kinh nó tác động đến cái sắc mặt và các biểu hiện ở trên cơ thể của chúng ta. Nó dẫn đến cái hiện tượng đó thôi. Còn theo Đức Phật sau khi chết đó, dầu là chết một cách tự nhiên, chết một cách thư thái hay là chết một cách sợ hãi, thì nhiều người, toàn bộ các người đều phải đi tái sinh hết, không có khác nhau. Do đó người Phật tử đừng quá chú trọng về cái sắc diện khi cái chết diễn ra. Cái đó nó không nói lên được cái cảnh giới tái sinh, hoàn toàn không có liên hệ gì hết đó. Và sau đây là một số điều mà chúng ta cần phải lưu tâm. A, đừng tin vào học thuyết hơi ấm trên cơ thể. Học thuyết hơi ấm trên cơ thể do Trung Quốc đặt ra, và người ta dựa nó vào trong một cái bài kệ gồm có mấy câu rất đơn giản như thế này: đảnh thánh nhãn sanh thiên, hơi ấm mà ở trên đỉnh đầu á là trở thành thánh nhân, ở cái dục con mắt mà đến cái càm á là trở thành là chư thiên, tức là con người hoàn tinh, ở cái dùng tim á là trở thành con người, ở vùng bụng á là ngạ quỷ, ở ngay cái vùng á từ háng cho đến cái cổ chân á là làm các loài động vật súc sinh, và ở lòng bàn chân á làm á là địa ngục. Đây là học thuyết tà kiến, không có trong kinh điển Phật giáo, dầu là kinh điển Pali, kinh điển A Hàm hay là kinh điển Đại Thừa, hoàn toàn do Trung Quốc đặt ra bằng cái kinh nghiệm của một vị tu sĩ nào đó mà không truy nguyên được. Từ đó người ta cứ đồn thổi cái học thuyết này. Và do tin vào học thuyết này thì rất nhiều người người ta mất niềm tin vào Phật giáo. Có nhiều Phật tử suốt cả một đời người tu tập công đức, làm các Phật sự, dẫn dắt người đồng tu. Nhưng mà sau khi chết do những cái chứng bệnh nhất định cho cơ thể, cái hơi ấm nó tụ lại ở cái vùng bụng, cái đó là sanh làm ngạ quỷ. Tại vì quỷ ăn đêm, bụng là tự cho ta ăn, mà quỷ là đó khác. Mà đang khi đạo Phật đâu có thừa nhận có một cái hương hồn như thế đâu. Học thuyết ngạ quỷ cũng là được đưa vào về sau này trong đạo Phật thôi. Còn Đức Phật đã nói trong các kinh là thuyết ngạ quỷ là thường kiến này, mà thường kiến là một nhận thức sai lầm. Cho nên là chúng ta không tin vào thuyết này được. Từ đó người nhà mất niềm tin về Phật pháp. Một người tu tập như thế, làm việc thiện như thế, tu công đức như thế, mà chết cái hơi ấm nó nằm ở vùng bụng, vùng chân, vùng lòng bàn chân thì còn gì nữa. Cơ thể của bọn con người các bệnh lý sau khi chết đó, có chỗ nó ấm ở chỗ này, nó chỗ ấm ở chỗ nọ, nó là cái hiện tượng bình thường thôi, nó không có biểu hiện cho một cái nhân quả về cái cảnh giới tái sinh gì hết đó. Đừng có lý giải như thế, đừng có tin theo như thế. Nó hơi ấm chỗ nào thì cạn nó, chẳng có ăn chung gì hết. Muốn biết người đó tái sinh ở cảnh giới nào thì coi cái lúc sống người đó sống như thế nào. Suốt một đời làm thiện thì cảnh giới tái sinh phải ăn lành thôi, đó là chắc chắn. Còn ai sống thú tính, tức là hưởng thụ phạm pháp ác độc, thì chết tái sinh vào cảnh giới xấu là gì, chắc chắn phải xảy ra thôi. B, tin vào mùi hương hoặc là mùi hôi trên cơ thể. Ngoài cái mê tín về cái vị trí của hơi ấm trên cơ thể, nhiều người tin vào mùi hương là cái dấu hiệu để cho biết cái cảnh giới tái sinh. Người ta cho rằng đó là khi cái mùi hương tỏ ra từ cơ thể đó thì cảnh giới tái sinh đó là con người hay là giảng sanh Tây Phương Cực Lạc. Đây cũng là một cái tà kiến hoàn toàn mê tín. Chúng ta có mấy chục ngàn lỗ chân lông trên cơ thể, mỗi lỗ chân lông đó bài tiết ra các cái hơi và cái mùi. Hơi và mùi ở mỗi người là khác nhau. Người Ấn Độ, Pakistan, Bangladesh, Bhutan, Nepal đều giống nhau ở chỗ là họ có văn hóa ẩm thực là ăn củ hành tây sống, ăn củ tỏi sống. Cho nên á, dầu là hoa hậu đẹp tuyệt trần đi nữa, hễ là người Ấn Độ á, thì cơ thể họ đều có cái mùi hăng hôi hôi hết. Tại vì ăn cái này nó tạo ra cái phản ứng hốc mùi hôi. Bất cứ người đàn ông nào, phụ nữ nào ăn thịt dê, ăn các ké, kỳ đà, kỳ nhông, ăn các loại rắn, ăn các loại cá biển đều tạo ra các phản ứng hóc môn tính dục mạnh và nó tạo ra cái mùi rất là hôi và nồng từ cơ thể của chúng ta. Đó là cái quy luật thôi. Chính vì thế mà Phật giáo Đại Thừa đã khích lệ các tu sĩ ăn chay trường để giảm đến các phản ứng hóc môn tính dục, giảm đi các cái mùi khó chịu trên cơ thể. Và Phật giáo Trung Quốc và Việt Nam còn đề cao cái việc mà ngưng ăn hành hẹ tỏ nén hương cừ, vì ăn vào cái mùi ở miệng nó rất là hôi nồng, cơ thể nó tỏ ra cái mùi cũng rất là khó chịu. Chúng tôi đã từng có 8 năm sống chung với sinh viên Ấn Độ trong 4 ký túc xá từ năm 1994 cho đến năm 2002, thì nghe cái mùi của họ quen rồi, sống chung với Ấn Độ quen rồi. Cái mùi của họ khó chịu lắm là bởi vì họ ăn củ hành tây, mặc dù họ ăn chay trường đấy. Trong cái tố sát ăn chay trường hết đó, khoảng 600 triệu người Ấn Độ ăn chay trường từ thuở còn trong bụng mẹ. Đó là cộng đồng ăn chay trường lớn nhất toàn cầu, nhưng mà họ rất hôi vì ăn củ hành tây sống. Mỗi ngày người Ấn Độ ăn trung bình là 4 củ hành tây. Đó là chưa nói đến trong các cà phê của họ là toàn là củ hành không. Họ bầm những củ hành ra bằng ngao lên đến độ đó trả thành nước ngọt, mà không bao giờ họ dùng đến các cái loại bột ngọt như Việt Nam của chúng ta. Tương tự, những người nào bị bệnh bao tử, bao gồm viêm loét bao tử, ung thư bao tử, hay là bệnh ruột, tá tràng, tiểu tràng, thì đều tạo ra cái mùi xú uế khi còn sống nha. Khi mà người đó đánh giấm cái mùi cho nó khó chịu lắm, mặc dù người đó ăn chay trường nó vẫn là khó chịu. Những người bị bệnh suy thận hay là bệnh ung thư gan, sơ gan cổ trước, khi chết thì cái mùi xú uế nó tỏ ra nồng nặc khắp cả nhà. Có những người bị hôi đắt mà ta vẫn chứng thánh quả. Nếu mà dựa vào cái mùi hôi, mùi thơm á, thì toàn bộ những người bị hôi đắt là không bao giờ chứng thánh được. Có rất nhiều thánh A-la-hán bị hôi đắt, tại vì do cái cấu trúc của gan và thận trong cơ thể từ lúc mới sinh ra mang tính di truyền. Cho nên mùi hôi đó nó không nói gì đến cái chuyện mà đạo đức hay tâm linh gì hết. Và tương tự mùi thơm không phải là dấu hiệu để đánh giá sự giảng sanh Tây Phương gì hết á. Có rất nhiều chị em phụ nữ cơ thể của họ đã tỏ ra mùi thơm khi còn sống á. Người ta thường có cái câu đấy: lia thia quen chậu, vợ chồng quen hơi. Vợ chồng ngủ chung nhau trong một chiếc giường, cho nên thường ngửi mùi của nhau thành thói quen rồi. Bữa nào ông chồng về mà trên cái áo của ông mà nghe cái mùi nước hương khác là bà vợ phát hiện ra ông ngoại tình liền. Đó là do đánh hơi mà. Chúng ta ít khi để ý cái mùi của người thân mình, nhưng mà khi người đó chết đó, nằm ở trên cái chiếc giường và mình ngồi kế bên cái giường đó, lúc đó nó toàn bộ cái phản ứng cái cơ thể nó ngưng hết rồi, thì tự động ọc ra các cái mùi. Mà bình thường nếu là mùi thơm thì lúc đó nó sẽ nghe thơm hơn, mà nếu người đó, đó là phản ứng hóc môn tính dục nhiều thì cái mùi hôi nó rất là khó chịu, nó tỏ ra cái mùi khó chịu hơn. Đó là cái chuyện rất là bình thường, chẳng có dấu hiệu về cái cảnh giới vãng sanh gì hết á. Chúng ta không nên tin vào thuyết này. C, tỏ hào quang. Nhiều người cho rằng đó là cái ánh sáng quang học nó xuất hiện ở lúc mà người đó chết, ở giường người đó nằm hay là cái nhà người đó ở, bằng các cái hiện tượng quang học do máy chúng ta chụp ảnh thì cho rằng người đó vãng sanh Tây phương hoặc đến trước. Đây là tà kiến và mê tín, hoàn toàn không có thật. Trong 3 năm qua đây trên cộng đồng mạng á, Phật giáo Việt Nam mình nó tranh luận với nhau về cái Hoa Mạng Đà La, Hoa Mạng Tù Sa được đưa ra trong Kinh A Di Đà bằng những cái vòng tròn đó là trắng trắng ở trong các máy kỹ thuật số. Chúng tôi đã từng đó là nghiên cứu về vấn đề này 10 năm qua. Và quý vị cứ làm theo nghiên cứu này, quý vị sẽ thấy kết quả giống như nhau. Quý vị đặt một cái địa điểm cố định nha, trong một cái căn phòng tối có nhiều hơi ẩm, trong một cái hang động tối có nhiều hơi ẩm, trong một cái không gian tối có nhiều hơi ẩm như ở miền Bắc. Quý vị dùng máy kỹ thuật số chụp 10 cái là hết 9 cái có những cái vòng tròn sáng đó rồi. Và tương tự cũng ở vị trí đó với cái điều kiện khí hậu tương tự đó. Nếu quý vị dùng cái máy cơ, tức là máy chụp bằng phim, độ ISO nó tốt hơn, độ nhạy bén nó cao hơn. Và tương tự với dùng máy quay phim là 4K, tức là kỹ thuật mới nhất, hay là HD, Full HD, thì quý vị sẽ không bị cái lỗi kỹ thuật số, tức là những ánh sáng vòng tròn xuất hiện. Cái máy quay phim á, nó có cái độ nhạy bén hơn cái máy chụp hình bằng phim. Máy chụp hình bằng phim á, độ nhạy bén nó hơn cái máy kỹ thuật số. Và con mắt của chúng ta nó có độ nhạy bén gấp trăm lần, ngàn lần so với cái gì của máy này. Cho nên đó, mắt của chúng ta nhìn chuẩn xác hơn là các máy. Nếu thật sự có các hương linh tồn tại qua các cái dòng sáng đó, như một số nhà ngoại cảm đã mê tín thuộc ở Trung tâm Nghiên cứu Tiềm năng Con Người ở Hà Nội là đúng á, thì các cái máy quay phim chất lượng cao của Hollywood phải là những cái máy ghi nhận được các cái vòng tròn này nhiều nhất, vì máy tốt nó phải thấy rõ hơn chứ. Đời này máy tốt thì không thấy, máy cơ bằng phim không thấy, chỉ có máy kỹ thuật số thấy. Và điều đó được kết luận lại là gì? Lỗi kỹ thuật số của các máy kỹ thuật số thế thôi. Đó là lỗi quang học. Đó là những cái hơi lạnh, những cái xương nhỏ. Và máy kỹ thuật số đó, bằng cái bắn đèn, nó tạo ra cái phản ứng ánh sáng đó là được ghi nhận lên trên cái hình ảnh của chúng ta. Chẳng có chư thiên nào xuất hiện mà chẳng có Phật nào xuất hiện, chẳng có hương lương nào xuất hiện ở trên đó cả. Nó cũng chẳng phải là qua mạng thù sa, mạng thù la gì hết đó. Đó là lỗi kỹ thuật số của ánh sáng thôi. Cho nên cái đó không phải là dấu hiệu của vãng sanh Tây phương. Và D, những cái dấu hiệu đẹp, đó là gương mặt hồng hào, cơ thể mềm mại. Thì đó nó cũng lệ thuộc vào cái cấu trúc sinh học của từng cơ thể, nó thuộc về gen di truyền. Có cơ thể sinh ra khi chết thì tự động cơ thể nó mềm mại. Hoặc là cái gương mặt hồng hào. Những người mà uống rượu á, mặt nó đỏ lét, hay là có ở cái xứ lạnh cái gương mặt hồng hào á, thì những người đó khi chết á, gương mặt nó dễ hồng lắm. Nó có cái cấu trúc về gen nó tạo ra như thế, chứ không phải người nào cũng vậy. Ví dụ như ở xứ lạnh nè, nhiều cô thiếu nữ gương mặt ửng hồng, nhưng mà cũng có nhiều thiếu nữ sống ở xứ lạnh mà chẳng có ửng hồng, có đỏ má gì hết trơn á. Nó là thuộc về gen di truyền. Và sau khi chết với những cái khí hậu tương tự như thế, nó tự động nó ửng màu lên. Nếu mà để trong nhà xác thì ửng hồng lên, nếu chết trong cái thời tiết khí hậu lạnh ở mùa đông thì ửng hồng lên thôi, còn chết ở cái mùa nóng thì nó không thể ửng hồng được. Thế do tác động của nhiệt mà. Còn về cái cơ thể mềm mại đó thì chúng ta phải nhớ như thế này nè. Cơ thể chúng ta sau khi chết, não ngừng đập, tim ngừng đập, toàn bộ các tế bào chết, thì trong vòng 1-2 tiếng đầu cơ thể nó cứng ngắc liền. Có những người ọc máu ra từ cơ thể, có những người chảy mồ hôi ra. Nó là do cái sức khỏe của cơ thể mà ra thôi, chẳng có là dấu hiệu gì hết đó. Và trung bình khi chúng ta để 8 tiếng trở lên đó, thì cơ thể này bị oxy hóa. Nó giống như hiện tại mà chúng ta để trái cây ra quả trong tủ lạnh đông cứng đó mà, mình để ra ngoài không khí thì nó bị rã đông, nó rã cái sự đông lạnh đó ra. Thì cái cơ thể này cũng vậy, tiếp xúc với không khí sau khi chết như vậy á, từ cái độ cứng 1-2 tiếng đầu cho đến tiếng thứ 8 bắt đầu nó mềm lại, nó mềm từ từ lại, không cần phải niệm Phật gì hết, không cần phải trì chú gì hết á, nó cũng tự động mềm. Nếu đó là cái mùa nóng thì cái sự mềm đó nó diễn ra nhanh hơn. Nắm 42 độ C như Việt Nam, 45 độ như là Thổ Nhĩ Kỳ thì cái cơ thể nó mềm nhanh hơn. Còn ở những cái mùa lạnh, xứ lạnh đó thì nó mềm chậm hơn một chút. Nó là cái hiện tượng tự nhiên thôi, chẳng là một cái dấu hiệu gì của giảng sanh Tây Phương hết á. Cho nên chúng ta đừng ở đây bừng hụt về những thứ này. Như vậy, thay vì chúng ta trông chờ vào bốn học thuyết mê tín đó, thường được gọi là tà kiến hay là giới cấm thủ, chúng ta quay trở lại với kinh A Di Đà về tiêu chí bản sinh: căn lành lớn, công đức lớn, nhân duyên tốt lớn, quá pháp âm và niệm Phật giúp tâm bất loạn. Ai đạt được năm tiêu chí này là chắc chắn 100%. Khi còn sống là an lạc hạnh phúc như là thánh nhân, khi qua đời có mặt ở chỗ nào, chỗ đó có một cái giới tái sanh an lành và đó chính là cực lạc. Đó là nhân quả mà. Còn những cái biểu hiện vừa nêu là hoàn toàn có thật. Cho nên ai làm cái nghề tản niệm, quan sát người thân của mình thông qua các khóa lễ, hộ niệm, tụng kinh, cầu siêu, niệm Phật, những cái biểu hiện đó không là cái gì hết đó, chúng ta được bằng tâm. Hộ niệm chỉ để giúp cho người chết chết được nhẹ nhàng, tái sanh được nhanh chóng thôi. Hỏi quyến luyến tình yêu, gia tài, sự nghiệp, thi thể và mọi thứ trên đời. Chức năng của hộ niệm chỉ đơn thuần ở chỗ đó. Hộ niệm dù là hộ niệm gì không thể giúp cho một người được giảng sanh được. Giảng sanh không phải do tự thân phước báo công đức thiện căn của chính đương sự thôi. Đó là đúng cái tinh thần của kinh A Di Đà. Còn đó là những cái học thuyết của Trung Quốc đó, phần lớn chỉ là phương tiện khích lệ tinh thần thôi, để chúng ta mừng rỡ hoan hỷ thôi, chứ ta không có giá trị thật. Xin yêu câu hỏi cuối cùng.